ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Chúng ta, chúng tôi xin thay mặt và mạng phép đại lao vì vị hòa thượng cùng chư tôn đức chia sẻ đôi điều đến toàn thể quý liên hữu Phật tử về 12 lời nguyện mà Thượng tọa Thích Chân Tín, người đã có nhiều công trong việc góp phần truyền bá rất thành công pháp môn tịnh độ trong vòng 9 năm trở lại đây. Trong 12 lời nguyện và chúng ta có dịp tiên đọc thì điều quan trọng nhất của mỗi lời nguyện là câu cuối cùng. Các hành giả tịnh độ tông học và hành trì câu cuối cùng của từng bài kệ trong 12 bài kệ là góp phần xây dựng một cõi cực lạc trong tâm, một cõi cực lạc trong gia đình và một cõi cực lạc tại thế giới vốn đầy các biến động và các tệ nạn xã hội và đang phải đối diện với tình trạng khủng bố hết sức nghiêm trọng. Do vậy, sự thực tập của tất cả chúng ta qua 12 lời nguyện đúc kết từ pháp môn tịnh độ chắc chắn sẽ là một hành trang vô cùng có ý nghĩa cho việc thành lập một cõi tịnh độ tại dương thế. Lễ truyền đăng trong truyền thống của tịnh độ tông, ngoài ý nghĩa tín ngưỡng
dâng hết lòng chí thành của tất cả những người con Phật lên Đức Phật có danh hiệu là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Công Đức, còn là một cơ hội để chúng ta nói truyền đèn pháp, thắp sáng niềm tin, gieo trồng hạt giống từ bi, tỏa sáng trí tuệ, khai tâm mở trí để mọi người, mỗi già, mỗi quốc gia và toàn thế giới này luôn luôn sống trong ánh sáng bạch hào, tượng trưng cho nhận thức sáng suốt, không bị lòng tham, lòng sân, lòng si làm vãn đục. Nhờ tự giác thắp sáng đó, truyền thống tâm linh của đạo Phật đã được mồi và truyền thừa trên 2.500 năm, và tại Việt Nam, nơi cách xa đất Phật vài ngàn cây số, vẫn thấm nhuần được ánh sáng của từ bi và tuệ giác. Do đó, tất cả chúng ta hãy nhớ ý nghĩa biểu tượng và tâm linh của đại lễ hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc dân an lạc và mọi nơi được yên ấm bình an. Và giờ đây, xin quý vị hãy cùng chúng tôi chia sẻ và thực tập 12 lời nguyện của hành giả hành trì tịnh độ tông. Trong lời nguyện thứ nhất, câu cuối như thế này: hôm nay và mãi mãi. Tính cách của hôm nay và mãi mãi là một phương diện của vô lượng thọ. Nghĩa đen của vô lượng thọ là tuổi thọ không giới hạn. Kể từ khi tuệ giác được phát sinh, ánh sáng nhận thức đó sẽ soi đường dẫn lối cho chúng ta trong cuộc đời. Và do vậy, nơi nào thắp sáng tuệ giác, nơi đó hạnh phúc, bình an, đạo đức có mặt. Đạo đức và tuệ giác như đôi cánh chim sẽ giúp chúng ta bay cao, bay xa trong cuộc đời, vượt thoát tất cả mọi nỗi sợ hãi và những hệ lụy về luật pháp. Do vậy, ta hãy phát nguyện kể từ hôm nay khi tiếp nhận ánh sáng tuệ giác của Đức Phật A Di Đà qua việc tiếp rửa của Hòa Thượng Chứng Minh, lòng chúng ta, đời sống chúng ta và tất cả người thân, người thương trong gia đình luôn luôn lấy ánh sáng tuệ quang, lấy ánh sáng bền bỉ đó làm phương trâm dẫn đường soi lối. Ở trong kinh A Di Đà có câu chấp trì danh hiệu. Chấp trì là sự nắm giữ, nhờ sự nắm giữ các công đức, các việc làm và đặc biệt là tuệ giác, chúng ta đi đâu cũng có người đạo diễn vô cùng sâu sắc cho hành động, cho tương lai, cho sự nghiệp và cho sự bình an của bản thân mình. Và do vậy, trong bất kỳ tình huống nào, hoàn cảnh gì, thuận hay là nghịch, các hành giả Tịnh Độ Tông đều chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà với ánh sáng tuệ giác vô lượng, để từ đó ta có thể vượt qua tất cả mọi khổ ách, hướng về thế giới của bình an. Trong lời nguyện thứ hai, chúng ta cầu rằng tâm trí được khai sáng, tham, sân và si và ba độc tố vô cùng nguy hiểm làm cho tâm ta mờ, trí ta không được khai quang. Tuệ giác có sẵn trong mỗi con người, đó là tuệ giác Phật ở trong mỗi chúng ta. Tâm ta hướng tới tuệ giác sẽ trở thành Phật, Phật ngự trị trong tâm ta sẽ mang lại sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Hãy làm sao với nỗ lực tinh tấn để khai phát Bồ Đề, hướng đến tuệ giác, sống một cách có hướng dẫn, và do vậy ta sẽ được hạnh phúc một cách lâu dài. Hãy truyền ánh sáng tuệ giác đó cho con cháu ở trong gia đình bằng cách hướng dẫn con em của mình trở thành Phật tử khi lên 4-5 tuổi, và khuyến khích con em hãy gắn liền với con đường tâm linh của Phật giáo mà tất cả các vị tổ tiên của chúng ta nhiều đời trong lịch sử đã từng đi qua, đã từng nương tựa vào ba ngôi báo để thiết lập hạnh phúc và bình an cho bản thân mình. Ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tý, toàn đất nước Việt Nam đứng đầu là chư vị lãnh đạo quốc gia và lãnh đạo giáo hội từ hai hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự cùng lãnh đạo Phật giáo ở 54 tỉnh thành đã quy tụ về núi non Yên Tử để làm lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một vị vua đã trở thành Phật, một vị vua đã mang tuệ giác của Phật thắp sáng và làm cho đất nước Việt Nam trở thành đất nước hùng cường nhất trong lịch sử của dân tộc. Hai lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông, một loại giặc ngoại xâm mạnh nhất và hùng cường nhất lúc bấy giờ. Do đó khi ta thắp sáng được tuệ giác, làm cho tâm mình được mở, thì ta quay trở về với truyền thống dân tộc. Và trở về với truyền thống dân tộc là cách bồi đắp xây dựng và phát triển quê hương. Do đó trong việc phát triển kinh tế hướng về toàn cầu hóa bằng con đường kinh tế, tất cả chúng ta họ có trách nhiệm duy trì và thắp sáng ánh sáng tuệ giác của nhà Phật vốn đã bảo hộ và mang lại sự bình an cho đất nước Việt Nam. Hãy phát nguyện trở thành một trong những người mang ánh sáng làm cho tâm mình khai, trí mình mở, và con em chúng ta có được may mắn hưởng được giá trị hạnh phúc và vinh quang này. Trong lời nguyện thứ ba, ta hãy mong mỏi rằng sống yên vui tự tại. Yên vui và tự tại là hai đặc tính mà người có năng lực và sự thực tập tâm linh sẽ đạt được. An vui không phải là những biểu hiện của khoái lạc giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân nếm, vị nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng có thể tạo ra những niềm vui, trong đó phần lớn chỉ là những thoáng chốc ảo giác diễn ra trên não trạng của con người. Rất nhiều niềm vui như thế đã làm cho chúng ta bị chìm đắm trong nỗi khổ và niềm đau. Niềm vui vật lý, niềm vui sinh lý, niềm vui đời sống gia đình, có cái tốt, có cái tiêu cực, có cái chí thiện và có cái phàm tục, là những bậc phụ huynh chúng tôi mong mỏi các vị hãy hướng dẫn con em của mình hướng tới một niềm vui trong sáng, một niềm vui có tương lai, một niềm vui có sự đóng góp. Và niềm vui đó làm cho mỗi giây phút đi qua trong cuộc đời với những sự đóng góp không thể nào để lại bất cứ một nỗi hối hận gì. Tất cả những niềm vui trong những trò chơi điện tử, những niềm vui trong thoáng chốc chỉ là nỗi bận lòng và đánh mất tương lai ở hiện tại. Do đó, hãy giúp cho con em chúng ta sống một cách tự tại như Bồ Tát Quan Thế Âm với danh xưng là Quán Tự Tại, nghĩa là sống bằng con mắt quán chiếu. Con mắt quán chiếu đó là một tuệ giác để giúp ta thấy rõ được nhân quả quyết định tất cả mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Trong kinh tế cũng có nhân quả của kinh tế, trong giáo dục, văn hóa, đạo đức cũng có nhân quả của nó. Không có sự vật hiện tượng nào vượt ngoài nhân quả mà có thể vận hành mà tồn tại được. Hiểu thấu được điều đó, ta sống thuận với nhân quả bằng cách gieo trồng các hạt giống tốt, loại trừ các hạt giống tiêu cực, để hành động của chúng ta luôn luôn được bình an, hạnh phúc. Trong lời nguyện thứ tư, ta cùng nhau thực tập không ác ý với ai. Ác ý là một hoạt động tâm lý thể hiện qua nhận thức và thái độ rất tiêu cực mà mỗi hành động có mặt của nó làm cho con người trở nên là bạo lực với bản thân mình và bạo lực với những người khác. Ngày 25 tháng 11 năm 2008, đất nước Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đã ứng dụng luật phòng chống bạo lực gia đình, trong đó đều thừa nhận bạo lực về cảm xúc là nguy hại nhất. Có rất nhiều người chồng, có rất nhiều người cha, có rất nhiều người anh trai, em trai, em trai, cháu trai đã vô tình hoặc cố ý gây nỗi khổ niềm đau cho vợ, cho mẹ, cho chị gái, em gái, cháu gái, chích gái và trở thành nạn nhân của những hành động bạo lực về cảm xúc. Bạo lực về cảm xúc có thể thể hiện qua sự tuyệt thông, không nói, không sinh hoạt chung, không ăn cơm chung, không ngủ chung, gặp mặt mà chẳng muốn nhìn, để cho những người thân thương nhất trong gia đình của mình phải chống trong nỗi khổ và niềm đau. Và rất nhiều người đã rơi vào trạng thái lãnh cảm dẫn đến tình trạng không còn muốn sống nữa. Và nếu có duy trì sự sống thì toàn là những điều bất hạnh. Do đó ta thực tập không ác ý với ai, và đặc biệt là những người thân, người thương nhất của gia đình mình. Vì nếu không chuyển hóa được tâm ác ý đó thì mỗi hành động tư duy của chúng ta sẽ là một niềm đau, sẽ là một loại vũ khí, sẽ là dao, mát, gậy, gọc mà những người thân, người thương tiếp xúc sẽ bị rỉ máu tim, sẽ bị ngạt thở trong đời sống. Và do đó ta vô tình mang lại địa ngục tại dương thế. Phát nguyện không ác ý với ai là thắp sáng ngọn đèn của hạnh phúc để xóa bỏ những nỗi niềm bất hạnh và xây dựng một cực lạc tại dương gian. Trong điều phát nguyện thứ năm, ta hãy cùng thực tập luôn nói lời từ ái. Lời từ ái là những lời có văn hóa, hướng đến đạo đức, đẹp lòng người, mang tính chất xây dựng, tạo chất liệu đoàn kết, có chất hung đúc làm cho những người đang bị chán nản, thất vọng có thể vươn lên từ những nỗ lực chân chính của bản thân. Những người đang mất phương hướng, khi nghe một lời khuyên chân thành và chính trực, sẽ có thể tự mình vượt dậy và hướng tới một tương lai. Những lời nói như thế không tốn tiền mua nhưng lại có giá trị xây dựng và mang hạnh phúc cho cuộc đời. Trong luật phòng chống bạo lực gia đình, ta thấy bạo lực về ngôn ngữ là điều mang lại hạnh phúc cho người thân, người thương của chúng ta nhiều nhất. Nếu mỗi người con Phật đều thực tập nói lời từ ái, không nói lời chửi bới, mắng nhiếc, chì chiết, nói những lời chửi bới nặng nhẹ, thượng cắn chân, hạ cắn tay, thì người thân, người thương của chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc. Có vấn đề đai nghiến nghe một lần, cả mấy năm sau vẫn chưa có thể quên được nỗi đau. Có những lời nói từ một con người hạnh phúc làm cho họ trở thành bế tắc và bất mãn hoàn toàn. Do đó là những người con Phật ta hãy gieo năng lượng của lòng từ bi qua lời nói của sự truyền thông. Ta cũng phải thể thực tập cái ngữ điệu của lời nói để người nghe cảm nhận được chất liệu an vui hạnh phúc đó đang lan truyền thấm vào làn da, thớ thịt và toàn bộ sự sống với ngũ phủ, ngũ tạng. Tâm thức đó, con người đó, thân thể đó đang được thấm nhuần bởi những niềm vui, và do vậy các bạo lực về ngôn ngữ sẽ không có mặt tồn tại trong từng mái ấm của mỗi gia đình. Trong lời phát nguyện thứ 6, chúng ta hãy cùng nhau nêu quyết tâm không gây khổ cho ai. Bạo lực về thân thể là nỗi đau thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đã làm cho các đấng mày sâu biến vợ và con của mình trở thành là những người bất hạnh. Những hành động làm thương tổn đến thân thể của người khác bị luật pháp nghiêm trị. Có rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn chưa nhận ra nỗi khổ niềm đau và sự bất hạnh do chính hành động bạo lực của mình. Có nhiều người vợ đối diện trước nạn bạo hành thân thể như là một cái tát, một cú đấm, cứ nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là mâu thuẫn gia đình, cho nên không nỗ lực chuyển hóa, thay đổi người chồng, và cũng không nỗ lực cầu viện từ người thân, người thương, gia đình, xã hội, các cơ quan, các đơn vị chức trách, các hội phụ nữ cùng nhúng tay vào để hàn gắn lại vết thương đau. Và do vậy các đấng mày sâu hãy phát nguyện trở thành những vị Bồ Tát bảo hộ, che chở, mang sự bình an, hạnh phúc cho thế giới phụ nữ, nhất là vợ và con em của mình. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, lấy mình làm ví dụ, khi bị đau và khó chịu trước sự đánh đập của người khác thì cũng nên nghĩ rằng những người khác không muốn có nỗi khổ niềm đau ảnh hưởng và thương tổn đến thân mạng và sức sống của họ. Thấy rõ như thế, ta tôn trọng mạng sống, bảo vệ nhân quyền và hãy duy trì hạnh phúc bình an về phương diện sức khỏe, để từ đó nâng cao thể chất và thể chí của tất cả mọi người thân. Trong lời phát nguyện thứ 7, chúng ta hãy cùng nhau thực tập hằng trì trai giữ giới. Trì trai là một nghệ thuật gieo hạt giống tình thương không chỉ đối với bản thân mình và những người thân, mà còn thấy rất rõ tất cả các chủng loại sinh vật, nhất là các loài gia súc, cũng có được cái quyền được sống và cái quyền được bảo hộ sự sống như chính con người của chúng ta. Vì chúng không có một hệ thống truyền thông ngôn ngữ hoàn thiện, nỗi khổ niềm đau của chúng khi bị chặt đầu, thọc huyết, cắt cổ, lột da, nướng, thui, chiên, ăn, nhậu, và do vậy ta không cảm nhận được tất cả những nỗi đau của chúng. Nếu chúng có được cái quyền đòi hỏi luật pháp bảo hộ thì có lẽ tất cả chúng ta trở thành những kẻ tội đồ. Cái bao tử này là nơi chứa nhóm biết bao nhiêu thân xác của các loài chủng vật đó. Ta biến bao tử này như là một đại nghĩa trang, ta đã dùi dôn biết bao nhiêu mạng sống, mà trong số đó, theo lời dạy của Đức Phật, ở một kiếp xa xưa nào đó đã từng là người thân, ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh em, bà con, làng xóm. Thấy được điều sâu xa đó, ta nên hạn chế nghiệp sát sinh. Nếu chưa có thể ăn chay trường thì khi ăn chay ta chọn những thực phẩm đã bị giết rồi, để hạn chế nghiệp sát một cách trực tiếp. Giữ giới là phát triển những điều đạo đức, mà ngay cái giờ phút phát nguyện làm đệ tử Phật, ta đã tuyên bố trước Đức Phật và mong Ngài gia hộ cho mình từ nay cho đến trọn đời không giết người, vì ta tôn trọng sự sống, thiết lập hòa bình, bảo hộ sự bình an. Không trộm cắp là ta tôn trọng sở hữu tài sản của người khác, và bên cạnh đó phát nguyện chia sẻ sở hữu của mình cho các mảnh đời bất hạnh cơ nhỡ do thiên tai hoặc là do chính tai nạn của con người tạo ra. Phát nguyện giữ điều không nói láo, ta tôn trọng và tuyên bố sự thật, nói những lời xây dựng, nói những lời hòa ái, nói những lời đoàn kết, nói những lời có ích, nói những lời mang lại chất liệu thương yêu. và do đó ta đẩy lùi nỗi khổ niềm đau trong phương tiện truyền thông. Giữ điều đạo đức thứ tư không ngoại tình là góp phần xây dựng một xã hội mà trong đó các thành tố tế bào gia đình đều có được niềm an vui hạnh phúc chung thủy một vợ một chồng. Nỗ lực làm việc này một cách tập thể, ta hạn chế một cách tối đa các bệnh truyền nhiễm mà nạn dịch HIV và AIDS đang là tiếng chuông báo động có khả năng diệt chủng loài người. Và do vậy hãy thực tập sự chung thủy một vợ một chồng vì hạnh phúc trong kiếp người với tư cách là người tại gia, không cho phép và không tán đồng sự chia sẻ thân thể này với bất cứ một người thứ ba nào, dù chỉ là trong tâm tưởng. Giữ giới như thế thì hạnh phúc và niềm vui sẽ có mặt. Giữ điều đạo đức thứ năm, không uống rượu và các chất gây say. Ta biết tôn trọng sức khỏe của thân thể, ta biết tôn trọng tuổi thọ của bản thân mình, ta biết dè chừng và bảo hộ kinh tế của bản thân và những người thân. Làm được như vậy thì sức khỏe dồi dào, tâm trí sáng suốt và sự bình an có mặt ở mọi nơi. Trong điều phát nguyện thứ 8, ta hãy cùng nhau thực tập luôn nhẫn nại khoan dung. Nhẫn nại là nỗ lực cho tự thân mình khắc phục mọi chướng duyên, nghịch cảnh, thử thách vốn có, như là những phương tiện, như là những thách đố xung quanh chúng ta, giàu muốn hay là giàu không. Thực tập khoan dung là thể hiện tấm lòng rộng lượng, tha thứ cho tất cả mọi người mà những người đó đã từng là tác nhân gây ra nỗi khổ niềm đau với chúng ta một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Nhẫn nại để có sức chịu đựng đại hùng, nhẫn nại để hướng tới thành công, nhẫn nại để làm được những việc khó làm, nhẫn nại để tâm ta lớn như là biển cả, sâu như là đại dương, bao la như là hư không và vững chãi như là đất liền và kiên cố như là núi đá. Nhờ như thế, sóng cao, gió lớn và những nghịch cảnh không còn là những điều làm cho chúng ta bỏ cuộc nửa chừng, mà chúng ta hãy xây lại bản thân mình để phấn đấu nhiều hơn nữa trong những nỗ lực chân chính. Khoan dung với con người và cuộc đời để chúng ta thấy rất rõ nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau phát xuất từ các gốc rễ tham, sân và si. Có người tội lỗi, có người bất hạnh không phải là tác nhân trực tiếp mà chỉ là nạn nhân của những điều tâm lý bất thiện đó. Thay vì thù con người và trả đũa cuộc đời, ta hãy nỗ lực cùng nhau gấp và nhổ lên các hạt giống với những hành động xấu xa và tội lỗi đó với một tấm lòng rộng lượng khoan dung, tạo cơ hội cho những kẻ xấu hồi đầu, giúp phương tiện cho những người lạc lối trở về con đường chân chính. Luật pháp có mặt để bảo hộ hạnh phúc. Luật pháp không phải là một phương tiện để trừng phạt con người, và luật pháp do đó sẽ trở thành người bạn đồng hành với hạnh phúc chân chính. Trong lời phát nguyện thứ 9, ta hãy mong sao tâm của mình không bị nhiễm vào sắc và danh. Sắc đã làm cho con người bị chìm đắm. Từ sự đam mê sắc mà rất nhiều đắng mày sâu đã không còn giữ được hạnh phúc gia can đối với vợ và các con. Từ việc nhiễm sắc mà rất nhiều người đã mất cả tương lai, thân bại danh liệt. Thực tập theo gương hạnh của Đức Phật và lời khuyên của Ngài, ta hãy giữ vững được hạnh phúc gia can, hài lòng với vợ chồng mà ta đang có, ta hài lòng với những gì mà ta đã tạo dựng bằng cách là làm chủ các giác quan, không nắm giữ tướng chung, không để tiếng riêng, nhìn người nam người nữ khác giới phái, chỉ đơn thuần là người nam, chỉ đơn thuần là người nữ. Hãy nhìn những người lớn tuổi là cha, là mẹ, là ông, là bà, là thím, dì, bác, chú, dượng, mợ. Hãy nhìn những người nhỏ tuổi hơn ta nhiều như là con, cháu và chích. Hãy nhìn những người ngang tuổi và bằng tuổi, xê xích tuổi chúng ta như là những anh em ruột thịt. Nhờ đó lòng xấu hổ trở thành là nguồn bảo hộ cho chúng ta khỏi tất cả những tội lỗi mà ta có thể bị đắm nhiễm và chìm ở trong nỗi khổ niềm đau của sắc dục. Danh là một phương tiện mà rất nhiều người hướng đến, mong cho mình có được một tiếng thơm mà bất chấp tất cả những nỗ lực phi pháp. Do đó hãy xây dựng một hạnh phúc thật sự bằng nỗ lực chân chính. Tất cả những nỗ lực đó sẽ nở hoa kết trái hạnh phúc và bình an, không cần cầu danh, danh vẫn tự nhiên tới, không cần cầu phúc, phúc vẫn tự nhiên hiển bày, không cần cầu thọ, tuổi thọ vẫn có mặt với chúng ta. Vì nhân quả là cán cân, là chân lý, là luật pháp rất là công bằng, không ai có thể mua chuộc, không ai có thể lũng đoạn, không ai có thể làm khác hơn được. Do đó sống với nhân quả chân chính thì ta sẽ có được danh thơm tiếng tốt mà không bị đắm nhiễm vào đó, để đời sống của mình mỗi giờ phút trôi qua là niềm vui, là hạnh phúc và sự bình an. Trong lời phát nguyện thứ 10, ta hãy cùng nhau thực tập trừ phiền não trái ngang. Phiền não là những nỗi đau về tâm lý, về cảm xúc. Quan trái là do người khác tạo ra, hoặc là do mình hiểu lầm cùng tạo ra với người khác. Trong kinh Dược Sư, phần tán thán sau khi kết kinh có câu như thế này: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nhằm dạy chúng ta một nghệ thuật với lòng kiên nhẫn và sáng suốt của tâm tháo mở những gút quan trái với người thân, với những người dân, không phải một lần mà hết. Một câu chỉ có 7 chữ mà đến 3 đồng từ giải, tức là nỗ lực tháo gút. Bởi vì cái quan kết đó không phải chỉ mới được kết tụ ở đời này qua sự hiểu lầm hay là cố ý với những hành động bất thiện, mà nó đã từng có dây mơ rễ má từ nhiều đời. Do đó nỗ lực một lần không xong thì ta hãy nỗ lực lần thứ hai. Lần thứ hai không thành tựu thì nỗ lực lần thứ ba, cho đến lúc nào các dây quan trái đó được kết thúc thì mới thôi. Nỗ lực quan trái, tháo gỡ quan trái như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tâm bình an, thoát khỏi tất cả mọi phiền não. Ngạn ngữ phương Tây có câu: có 100 người bạn vẫn chưa đủ, nhưng có một kẻ thù là đủ mang lại khổ đau. Do vậy, học hỏi theo gương hạnh giải quan trái của nhà Phật, ta kết bạn và giảm thù, dùng lòng độ lượng và từ bi để ta thiết chặt cái tình thân hữu có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Và do đó có mặt ở đâu ta cũng được đón nhận, hành động ở đâu ta vẫn được tán dương, nối kết giúp đỡ các nhịp cầu cảm xúc đến đâu ta được an vui và hạnh phúc. Đó là những nỗ lực chân chính mà ta cần trước nhất là thể hiện với người thân, người thương, và sau đó là tình làng nghĩa xóm, sau đó là quốc gia, sau đó là liên minh các quốc gia, sau đó là toàn thể chúng sinh, và sau đó là vũ trụ bao la này. Trong điều phát nguyện thứ 11, tất cả chúng ta cùng thực tập trải lòng thương muôn loại. Đây là một đạo lý của Bồ Tát. Thực tập về giới thứ nhất, điều trọng tâm là không được giết người vì tôn trọng hòa bình và sự sống của con người. Thực tập ở điều thứ 11 này, ta thấy rất rõ các loài động vật cũng cần có sự sống như chính chúng ta. Bên cạnh đó, cỏ cây hoa lá trời mây non nước, các loài thảo mộc cũng cần có sự sống, vì chúng là buồng phổi, vì chúng là một phương tiện trong lành cho đời sống và tuổi thọ của con người được đảm bảo. Học và thực tập theo lời nguyện thứ 11 này, tất cả chúng ta cùng xây dựng một thế giới cực lạc dưới hình thái là một thế giới xanh, một thế giới không có tất cả những khủng hoảng của chiến tranh, một thế giới không còn tất cả những ô nhiễm của môi trường, những ô nhiễm của lòng tham, lòng sân, lòng si, những ô nhiễm của đời sống phi đạo đức, trái luật pháp. Nỗ lực cùng làm như thế thì môi trường sạch, xanh và đẹp này sẽ dành cho chúng ta và tương lai của con em mình. Trong lời nguyện cuối cùng, tức là lời nguyện thứ 12, ta hãy cùng nhau thực tập chí giảng sanh không phai. Có nghĩa là kể từ khi gặp được đạo Phật, hướng tâm đến sự thực tập của Tịnh Độ Tông, thì mỗi giờ phút trôi qua, lúc nào tâm ý của mình như là các hành giả hướng về ba ngôi báo, đặc biệt là nhớ danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thực tập một cách trang nghiêm và chánh niệm, để từ đó các nỗi khổ niềm đau nếu có mặt cũng không thể nào bám víu và dòng cảm xúc và đời sống của tất cả chúng ta. Nỗi khổ niềm đau ở đâu cũng có, không dưới hình thức này thì dưới hình thức nọ. Do vậy sự thực tập làm sao để cho tâm ý của mình luôn luôn đầy ắp chánh niệm với danh hiệu của Đức Phật, Và do vậy tất cả những bất hạnh có trở nên không có. Chúng ta thử hình dung, từ nãy đến giờ khi quý vị chăm chú lắng nghe lời ban đạo từ sâu sắc của Hòa Thượng trưởng ban trị sự của tỉnh hội, và do vậy tất cả những tiếng xe chạy ngang qua trước đường của chùa Long Sơn hầu như chúng ta không nghe thấy. Mắt chúng ta hướng về lễ đài, trước mặt là di ảnh của Đức Phật A Di Đà, kế đến là tôn gia của vị vị Hòa Thượng Chứng Minh và chư Tôn Đức. Mắt chúng ta sẽ không còn để ý tới tất cả những màu sắc, tất cả những hình thái xung quanh mình. Và cũng tương tự như thế, bằng nghệ thuật và phương pháp thay thế, khi ta mong cho tâm mình được bình an, hướng và danh hiệu của Đức Phật thọ trì một cách viên mặt ngày và đêm, thì nỗi đau giàu có vẫn không có tác động đến chúng ta. Bất hạnh giàu có không thể nào thao túng và xuôi dẫn mình được. Tất cả những nghịch cảnh giàu có đi nữa cũng không thể làm chao đảo và dẫn đến cảnh giới mất đi định tĩnh ở trong từng tâm thức của mỗi con người. Đó là 12 lời phát nguyện vô cùng sâu sắc được đúc kết từ tinh thần của Tịnh Độ Tông, từ các kinh A Di Đà, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, và do đó các hành giả hãy phát nguyện hành trì. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật có dạy một câu rất sâu sắc như thế này: bất dĩ thiểu thiện thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa nôm na là không thể lấy công đức, nhân duyên và căn lành nho nhỏ mà có thể làm hành trang vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Điều đó cho thấy tất cả các hành giả Tịnh Độ Tông phải tự trang nghiêm cho bản thân mình bằng hàng trăm nghìn các phước báo khác nhau, bằng môi trường thuận lợi rất sâu sắc, bằng những căn lành của lòng không tham, không sân, không si, nỗ lực một cách miệt mài và không bao giờ thoái thất, thì ta đang xây dựng một tịnh độ tại gia đình, tại công sở, tại xã hội, tại quốc gia. Và dĩ nhiên đây là chánh nhân vô cùng quan trọng, để sau khi ta qua đời, dù là vô thường hay là hết tự thọ, chỉ cần một ý niệm nghĩ tưởng đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, ngay tức tắc đó ta có mặt như là một hoa sen bắt thối, trang nghiêm thanh tịnh, nở bài gương, nhụy, cánh và hạt. Như vậy hành giả Tịnh Độ Tông tự trang nghiêm Phật độ, trang nghiêm thế giới này bằng những nỗ lực chân chính và bình an. Hòa Thượng nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan truyền bá Tịnh Độ Tông, đó là Hòa Thượng Ngộ Không. Ở tại bất kỳ một ngôi chùa nào do Hòa Thượng xây dựng ở tại Đài Loan, Singapore, Úc, Mỹ và châu Âu, bên cạnh Đức Phật A Di Đà luôn có một câu đối, mỗi vế chỉ có vài chữ rất sâu sắc: bách phúc tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm. Vế thứ nhất dạy tất cả chúng ta, như Đức Phật đã nói trong kinh A Di Đà, các hành giả Tịnh Độ phải xây dựng thế giới cực lạc bằng trăm nghìn phúc báo khác nhau, nghĩa là nỗ lực dấn thân không mệt mỏi trong các hoạt động xây dựng xã hội, bảo vệ tổ quốc, trong các nỗ lực mang lại hạnh phúc cho gia đình mình, trong các nỗ lực từ thiện xây dựng và hỗ trợ cho mảnh bề bất hạnh vượt qua nỗi khốn khó để được bình an. Làm được như thế là một chánh nhân, thì kết quả chư Phật sở hộ niệm, nghĩa là đi đâu, ở đâu, làm việc gì, bất cứ lúc nào ta cũng được chư vị Phật, các vị Bồ Tát, hiền thánh tăng gia hộ và giúp đỡ cho chúng ta được tội thành như ý nguyện. Nhưng rất tiếc, một số quý Phật tử thực tập hành hạnh của Tịnh Độ Tông lại quên đi cái vế đầu tiên là chánh nhân rất quan trọng, đó là trang nghiêm mình bằng trăm nghìn phước báo. Do đó chúng tôi tha thiết mong sao cho tất cả các hành giả Tịnh Độ Tông là các chiến sĩ tâm linh vô cùng tinh tấn, bất khuất hiên ngang trong những nỗ lực xây dựng việc lành, xóa bỏ điều ác, giữ tâm ý mình thanh tịnh, là góp phần xây dựng một thế giới tịnh độ tại dương gian này. Khi ta xây dựng được một thế giới tịnh độ tại dương gian, thì sau khi qua đời, thế giới đó sẽ là khai hoa kết trái, bởi vì Đức Phật đã dạy trong kinh tương lai nằm trong vòng bàn tay của hiện tại. Hiện tại nếu không nỗ lực chân chính thì tương lai chỉ là một ước mơ, và ước mơ đó sẽ không bao giờ là thế giới của hiện thực. Tất cả chúng ta hãy nhớ, giáo pháp của Đức Phật nổi tiếng là cao siêu, mà các nhà khoa học, các nhà đạo đức, các nhà triết học trên thế giới ca ngợi và thực tập theo, là vì có được yếu tố thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại gồm có ba nghĩa. Thứ nhất là khi ta thực tập các điều tâm linh với các pháp môn của Đạo Phật, thì ngay giờ khắc ta thực tập, ta đã có được niềm an vui, không phải chờ sau khi ta chết ta mới có được sự bình an, hạnh phúc. Thực tập giờ phút nào ta có được an vui giờ phút đó, và giờ phút hạnh phúc đó sẽ không kết thúc ở hiện tại mà còn tiếp nối, theo đuổi để phù hộ chúng ta trong tương lai. Thiết thực hiện tại thứ hai còn có ý nghĩa là ta hãy phụng sự chúng sinh như là một phương châm để cúng dường các Đức Phật. Đây là đạo lý sâu sắc nhất của Đạo Phật, khác với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Các tôn giáo khác dạy chúng ta là hãy mến Chúa và sau đó là yêu người. Mến Chúa, Chúa được xem là đối tượng quan trọng nhất để được phụng thờ. Ai không phụng thờ Chúa, Chúa có thể xem đó là con chiên ngoài đàn, và do vậy niềm hạnh phúc bình an được hưởng, được an vui sẽ không có mặt. Trong cái đó Đạo Phật không dạy chúng ta phụng thờ Ngài, Đạo Phật không dạy chúng ta tôn thờ Ngài như Thượng Đế và Thần Linh, đã dạy chúng ta hãy phụng thờ chúng sinh và đỉnh cao nhất là cha mẹ. Đức Phật đã nói trong kinh Tạng Pali cũng như là kinh điển Đại Thừa, mẹ và cha là hai vị Phật ở trong ngôi nhà của mình. Nếu ta với những hành động hoặc là sự vô tình hay là cố ý làm cho cha mẹ mình khổ đau thì tội đó rất là nặng. Dầu ta có dấn thân phụng sự xã hội và cộng đồng, ta vẫn chưa đủ sức để đền tạ tội lỗi mà mình đã gây ra nỗi khổ niềm đau cho hai đấng thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Trên nền tảng của sự phụng sự cha và mẹ, ta thương kính tất cả những cụ già không có nơi nương tựa, sống một cách rất là khổ đau, màn trời chiếu đất, nghèo rất mộng tơi, có được nơi ăn chốn ở bằng những nỗ lực chân chính, giúp đỡ với tất cả tấm lòng. Mỗi một động tác, mỗi một hành động của từ thiện là mang lại niềm vui cho cuộc đời, chứ không phải là mang cái danh dự và tên tuổi cho bản thân mình. Làm được như vậy là phụng sự chúng sinh. Vì vậy đó, cho đến lúc nào trong cõi đời này không còn nỗi khổ niềm đau thì việc làm từ thiện mới được kết thúc. Đức Địa Tạng Bồ Tát rất đáng kính của chúng ta đã phát nguyện, cho đến lúc nào tất cả các địa ngục trần gian không còn một người tội phạm thì đến lúc đó Ngài mới phát nguyện chứng đắc đạo quả vô thượng bồ đề. Địa ngục trần gian có nhiều thứ, đó là những bức tường ngăn cách giữa vợ và chồng, đó là cảnh bất hiếu giữa con cái dành cho cha mẹ, đó là sự tranh giành quyền lợi giữa những người anh em, đó là sự thôn tính lẫn nhau giữa các quốc gia, đó là sự mạnh hiếp yếu giữa các dân tộc, đó là những hình thức bất công trong xã hội, đó là những điều bạo động bạo lực diễn ra giữa con người với con người, giữa con người với các loài động vật, giữa con người với thế giới thiên nhiên. Tất cả những điều đó cần phải được chuyển hóa để cho mỗi hành động, lời nói về việc làm là những ánh sáng quang minh, vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức của Đức Phật A Di Đà. Hãy cùng Đức Phật A Di Đà với nhân quỷ của Bồ Tát và là tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện cùng nỗ lực xây dựng một tịnh độ dương gian thiết thực cho bản thân mình, và nhờ đó sau khi ta qua đời mọi nguyện ước tự nhiên được thành tựu. Điều thiết thực thứ ba là Đạo Phật không dạy chúng ta phải lệ thuộc vào các thần linh. Các thần linh phần lớn là do chúng ta mê tín với những nỗi sợ hãi, chưa đủ kiến thức để giải thích được vũ trụ, nguyên nhân và sự vận hành của nó. Tại sao có hiện tượng sấm sét? Tại sao có nạn động đất sóng thần? Tại sao có các thiên tai? Tại sao có hạn hán lũ lụt? Tại sao có bệnh dịch, cái chết? Vì sợ hãi, vì chưa đủ nhận thức để lý giải được các hiện tượng nhân quả trong thiên nhiên, ta nghĩ rằng các thần ác độc đã tạo ra những cảnh huống bất hạnh đó. Do vậy, con người từ nhiều kiếp đã quỵ lị các ngài mong được sự bình an. Bây giờ ta thấy rất rõ, không nên phụng sự các thần mà hãy phụng sự con người, xây dựng tổ quốc, có phần phát triển dân tộc là làm cho đất nước ngày được vinh hoa. Đất nước Việt Nam của chúng ta đã thành thành viên 150 của Tổ chức Thương mại Quốc tế. Ta đã mở được cánh cửa để dang rộng đôi tay của mình xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, mà tất cả mọi người con Phật cần phải có một vai trò rất lớn. Ngoài việc góp phần tạo dựng nền kinh tế cho dân tộc sánh vai với những cường quốc ở trong khu vực và trên thế giới, ta cần phải làm cho ánh sáng và nền văn hóa tâm linh của đạo Phật thắp sáng ở trên cõi đời này. Bởi vì có được kinh tế mà không có được tâm linh thì sự được của chúng ta là một phần rất nhỏ so với những cái mà chúng ta mất. Được và mất phải trở thành một cán cân, ta phải đông đo tính điểm để bên cạnh sự phát triển về kinh tế, ta vẫn giữ được truyền thống văn hóa của dân tộc. Ngày 1 Tây tháng 11 năm Mậu Tý vừa qua, thì đất nước chúng ta long trọng tổ chức tưởng niệm lần thứ 700 ngày mất của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cũng là lần thứ 750 ngày sinh của đức vua này. Thì ta đã thấy chính phủ và các vị lãnh đạo sáng suốt đất nước đang quay về với nền tảng văn hóa và tâm linh của đạo Phật. Điều đó cho phép chúng ta một niềm hy vọng trong tương lai, đạo Phật sẽ là sự lựa chọn tâm linh vô cùng quan trọng và chính yếu tại quốc gia này. Đất nước Việt Nam với sự thịnh và suy đều có sự đồng hành của đạo Phật. Chưa bao giờ trong lịch sử của dân tộc đạo Phật đi ngược lại quyền lệ của quốc gia. Đạo Phật dạy chúng ta thương yêu tổ quốc và bảo vệ tổ quốc như là một trong bốn trọng ân mà tất cả mọi người cần phải thực tập và không thể thiếu. Bên cạnh những ơn lớn khác là ơn cha mẹ, ơn thầy và ơn tất cả chúng sinh, nhờ có họ mà các phận sự và nghiệp trong cuộc đời được vận hành một cách hanh thông và tốt đẹp. Là những người con Phật lấy đạo lý tứ trọng ân làm nền tảng, dấn thân mòn trong xã hội để góp phần xây dựng một thế giới cực lạc tại chân gian. Đạo Phật còn dạy chúng ta bốn nghệ thuật đắc nhân tâm, đó là bố thí, tức là lấy lòng rộng lượng chia sẻ với những mạnh đề bất hạnh. Thứ hai là dùng lời nói trong sạch, mục đích trong sáng để mang lại hạnh phúc, hàn gắn các vết thương lòng thông qua ngôn ngữ và truyền thông. Thứ ba là lễ hành, tất cả mọi việc làm từ thân, khẩu và ý phải nhắm đến mục đích và hướng đến sự lệ lạc của mọi người. Dĩ nhiên trong lệ lạc của mọi người đã có lệ lạc của người thân và của bản thân chúng ta. Và cuối cùng đó là đồng sự, dầu là những nhà lãnh đạo, dầu là những người nắm quyền trong một tổ chức hay một công ty, người lãnh đạo đó nếu có được cái tâm đồng sự, tức là hòa mình với tất cả các nhân viên, xem tất cả như là những người thân, thì khoảng cách của chủ và tớ không còn nữa. Lúc đó ta sẽ có được cái năng lượng từ bi tạo ra một uy đức. Những người cộng sự đối tác trực tiếp hay là gián tiếp của ta sẽ xem ta như là những người thương kính nhất trong gia đình, cho nên họ sẽ trung thành và cùng nỗ lực để xây dựng một tổ chức, một công ty, một xã hội, một cộng đồng hay là một quốc gia rất là hùng mạnh. Đó là bốn nghệ thuật góp phần xây dựng hạnh phúc tại dương gian. Ngày hôm nay, dưới sự chứng minh của nhiều vị hòa thượng lãnh đạo cao nhất của Tỉnh Hội Phật Giáo tỉnh Bình Định và Chư Tôn Đức Tăng tại đây, hàng Phật tử chúng ta có được cơ hội để thắp sáng ánh sáng của Đức Phật Vô Lượng Quang, tức là Đức Phật A Di Đà. Mong sao quý vị hãy nhớ, ở trên thân của từng chiếc cây đèn cầy đang được đốt và thắp sáng có một chú phúc rất lớn, tượng trưng cho phúc đạo đức, phúc bình an, phúc đầm ấm, phúc kinh tế thịnh vượng, phúc phát triển bền vững và phúc ngày càng được ấm no. Mong sao tất cả chúng ta không chỉ có được mơ ước chân thành đó, mà hãy cùng nỗ lực biến những mơ ước đó trở thành một hiện thực, đem phúc đó cho mình, gieo phúc đó cho người và xây dựng phúc đó cho dân tộc, tặng phúc đó cho thế giới, để thế giới này mãi mãi là của chúng mình trong niềm vui và hạnh phúc. Cầu chúc gia đình của toàn thể quý liệt vị luôn được bình an, cầu thế giới luôn được hòa bình, đất nước chúng ta ngày càng vững mạnh và đi lên. Cầu bình an hanh thông có mặt với mọi loài chúng sinh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.